đây, chương trình đọc truyện quê do Triệu Phổ phụ trách. Xin kính chào quý thính giả. Triệu Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, chương trình đọc truyện quê hôm nay xin mời quý thính giả nghe bài Phở Sài Gòn xưa và nay của Phan Nghị. Cũng như thịt chó, phở là đặc sản của miền Bắc. Người ta cho rằng nó chỉ mới xuất hiện ở Sài Gòn vào năm 1951-1952, cùng một thời gian với nhà hát A Đào, một ở xóm Môn Cù và một ở xóm Đại Đồng. Cả hai thứ ấy đều rất xa lạ với người Sài Gòn tuổi đó. Kiếm được một quan viên biết cầm trống chầu không phải là cái chuyện dễ, cho nên họ chỉ cầm cự được 1-2 năm rồi dẹp tiệm, mặc dù họ đã biến nó thành một hình thức chen sờ ở Bờ Hồ, ở Hà Nội, vào những năm 30 hoặc là như bê ôm của Sài Gòn hôm nay. Và phở cũng chịu chung cái số phận với nó. Người ta chỉ thích hủ tiếu, quành thánh, bánh xếp nước. Chỉ có đọc một tiệm phở gọi là Phở Tuyệt, nằm ở trên Tuch, nay gọi là khu biệt Đồng Khởi, là kiên trì bám trụ mà thôi. Phải đợi tới sau năm 1954, phở mới thực sự được thực hiện bước nhảy vọt từ Bắc vào Nam. Phở khởi đầu sự bành trướng của nó vào giữa thập niên 50 tới giữa thập niên 60. Có cả một cái dãy phố nằm ở trên hai cái con đường Baxter và Hiền Vương, Sài Gòn. Thơ phở, những nhà hàng phở ngon của Sài Gòn tổ ấy thì nhiều vô số, nhưng được người ta chiếu cố nhất chỉ có 4 hoặc là 5 tiệm, trong đó có phở Trần Minh ở hẻm Casino. Trong cái ngôi cục ấy, ê hề các hàng quán phở, bún, ốc sườn và cái từ ngõ, người ta đã chạm trán với cái khách ẩm thực, kẻ ra người vô tấp nập. Phở Minh ngon tuyệt là ngon. Nó không giống như là kẹo kéo ăn một lại muốn ăn hai, ăn ba, ăn bốn, lại này ăn năm. Người ta chỉ có thể ăn một bát phở để cho nó thòm thèm, rồi ngày mai trở lại ăn nữa. Có một người nghiện phở của ông ta, và nghiện luôn cả cái sách kế biệt của Kim Dung. Đó là ông X, chủ một tiệm dài ở đường Lê Thánh Tôn. Ông vừa ăn phở vừa theo dõi cái cuộc tình của Triệu Binh Vô Kỵ hoặc là Doanh Doanh, Lệnh Hồ Xung ở trên mặt báo. Và cái tình bằng hữu giữa ông chủ giày với ông chủ tiệm phở đã thấm thiết hơn lên nhờ một bài thơ phở của ông chủ tiệm giày, gọi là thơ phở vì nó đọc lên là nghe thấy toàn là có mùi phở không. Tuy nhiên, nó được làm theo có thể đường thi và cái chữ nghĩa đối nhau trang chát. Rất tiếc là cái người viết chỉ còn nhớ được có 4 câu này thôi. Nổi tiếng gần xa khắp thị thành, Trần Minh phở bát đã lừng danh, chủ đề tái chính gầu gân sách, gia vị hành tiêu ớt mắm chanh. Sau đó, môn sư Trần Minh đã nhờ một người nhái những cái nét chữ rồng bay phượng múa của ông Vũ Hoàng Chương để viết ra bài thơ đó ở trên vách ở trong tiệm. Và cái câu đố phở, Sài Gòn thổ ấy chỉ có một tiệm duy nhất ở đường Võ Tánh, gần ngã 6. Có món tá sách tương gừng và phở tá sách tiệm y. Thịt tay mềm, sách giòn nhai gao gáo, chấm với tương cự đà thì thôi tuyệt cú mèo. Người ta bàn đổ xô tới đi thưởng thức một món ăn là việc, và tiệm y đã phất lên như là diều. Từ cái ngôi nhà lụp sụp, ông là sửa sang lại thêm cho khang trang và mua thêm một căn nhà khác để cho thoải mái. Phú quý thì sinh lễ nghĩa. Món văn nghệ của ông bắt đầu giao du nổ lên với thân mật với các nhà văn, nhà báo. Sau cuộc đối chánh Dư Văn Minh, trong làng báo có cái hiện tượng là trăm hoa đua nở, hay ai có tiền là có quyền làm chủ một tờ báo. Thế là ông chủ tiệm phố y bèn ra báo, từ tái chính nạm gầu sụng nhảy sang đề hạt chữ nghĩa, ông hoàn toàn bỡ ngỡ. Cho nên, báo của ông chỉ có thể đến với độc giả bằng cái con đường ve chai. Dĩ nhiên là nó phải chết. Và ít lâu sau, ông cũng chết theo nó luôn. Cái người vợ quá trẻ kế tục cái sự nghiệp của ông chồng quá cố. Tiệm y phát đạt trở lại. Những người bạn văn nghệ của ông y vẫn lui tới ăn phở như xưa, nhưng có mục đích chính của họ là gấp ghé ngôi vị chủ tiệm. Sau mấy năm trời theo đuổi mà chẳng đi tới đâu, một người trong bọn họ tức cảnh sinh tình, bèn mượn danh nghĩa của bà quả phụ để ra một cái vế câu đố như có ý là muốn thách thức thiên hạ rằng nếu ai đó được thì em xin nguyện lấy làm chồng. Nạc mở nửa chi em nghĩ chính rồi không tái giá. Cái câu đố sặc sụa mùi phở, nhưng hát búa nhất là cụm từ tái giá. Nó vừa được nghĩa là đi thêm một bước nữa, lại vừa có nghĩa là phở tái giá. Cũng như da trắng vỗ bì bạch của bà điểm ở đố ông Trọng Quỳnh vậy. Hơn 30 năm trôi qua, câu đối ấy vẫn còn chỉ là một vế mà thôi. Phở gà trong thiên. Ngay cả Hà Nội, quê hương của phở, từ trước tới nay cũng chỉ chưa bao giờ có phở gà trong thiên. Cho dù ở phố Quyền Trân Công Chúa, vào đầu những năm 50 đã có một cái hàng phở gà ngon nổi tiếng khắp Hà Thành, đến nỗi cụ Nguyễn Tuân khi theo đồng quân về tiếp quản thủ đô, ăn xong đã phải khen rằng tuyệt phở, người bán phở tên là Chí. Ông ta mới hồi cư, không phải có đủ tiền để mướn mặt bằng phải làm phở gánh. Cái con đường mang tên một vị công chúa nhà Trần bé bằng cái lỗ mũi, với cái vỉa hè rộng hơn 1 mét, khách ăn, kẻ đứng, người ngồi, húp phở xì xụp. Phở gà trong thiến xuất hiện ở Sài Gòn vào năm 60 ở phía chợ Vườn Chuối. Tuy chưa được liệt vào cái hàng loại phở tuyệt, nhưng cũng được khách ẩm thực chiếu cố nồng nhiệt. Phở ngon là một lẽ, thịt gà trống thiến thơm và mềm như là gà mái tơ, nước phở trong hợp với khẩu vị của người kén ăn. Nhưng cũng còn một lẽ khác nữa, là người ta vừa ăn vừa ngắm cái vẻ thướt tha yểu điệu của con gái của ông chủ tiệm, thỉnh thoảng đi ra đi vô mỉm cười với người này, gật đầu chào người kia, giơ tay bông rua người nọ, tự nhiên như là một cô đầm non. Đó là nữ ca sĩ Y.V., một giọng ca lả lướt của các phòng trà. Ban ngày, nàng giao thiệp với phao câu, đầu cánh thịt đùi, ban đêm đắm chìm trong ánh đèn màu. Thế rồi, cái giọng kèn không trống nàng tiểu thích giang hồ. Người ta bảo rằng nàng đi Tây thật chứ không phải là đi Tây Ninh. Tiệm phở vắng khách dần và ít lâu sau phải dẹp tiệm. Phở không rau, không giá. Tiệm này nằm trên đường Công Lý, cách ngã tư Công Lý Yên Đổ, nay gọi là ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lý Chiến Thắng, khoảng 100 thước. Ở trong một cái hẻm rộng, người ta gọi là phở bà dậu. Nó có giống những cái đặc điểm không giống bất cứ một tiệm phở nào, không rau, không giá và rất sạch. Và nhất là không có cái mùi phở kinh niên. Thịt thái mỏng và bánh phở to bản, thích hợp với cái gu của người Hà Nội. Vì ở sâu ở trong hẻm cho nên hoạt động thoạt đầu tiên, cách tới ăn uống rất lơ thơ, tơ liệu buôn mạnh, chỉ có 5-7 người gì đó thôi. Sau đó, nhờ cái sự cổ động của người Hà Nội, người ta mới bắt đầu chiếu cố tới hương vị không rau, không giá đó. Đã qua 30 năm, phố bà dậu sao vẫn tồn tại và có phần phát đạt hơn xưa. Có thêm một món mới nữa là tái bắp, thịt mềm và nhai sần sật như là sụn. Giá cả cũng tăng, từ 10 đồng một bát trong năm 60 đã lên 10.000 đồng một tô vào năm 1996, nhưng khách vẫn tới ăn nườm nượp. Đây là hệ thống phát thanh Việt Nam hải ngoại. Quý thính giả đang nghe Triệu Phổ đọc chuyện quê. Từ phố phở đến Bắc Quỳnh, Hà Nội, quê hương của phở, và cái thời bao cấp đã sẵn sinh ra biết bao nhiêu thứ phở, phở vịt, phở ngan, phở lợn, thậm chí có cả phở chó nữa. Như vậy mà, chưa có một phố nào chuyên bán phở, trong khi ấy ở Sài Gòn lại có cả một dãy phố phở. Đó là khu Hiền Vương, Võ Thị Sáu và Pasteur. Hiền Vương chuyên bán phở gà, còn Pasteur phở bò. Nhưng dù gà hay là bò, các tiệm phở ở khu này chưa có một tiệm nào. Nếu nói về phở bò, có thể so sánh với phở Tàu Bay ở đường Lý Thái Tổ. Còn nói về phở gà, thì thứ sáu phở Vọng Cát ở đường Võ Văn Tần và phở Bưu Điện hôm nay. Những tiệm phở bò nổi tiếng thời ấy còn có phở Tàu Thủy ở Nguyễn Thiện Thuật, phở Quyền và phở Bắc Quỳnh ở biệt Phú Nhuận. Sau khi ông Tàu Thủy qua đời, vợ trăng con trai không có đủ khả năng kế nghiệp của ông bố, bèn dẹp tiệm để sang chuyển cái nghề khác. Còn phở Bắc Quỳnh nguyên là phở ga Đà Lạt, một thời nổi tiếng. Sau năm 1975, ông mò về Sài Gòn mở tiệm phở Bắc Quỳnh trên đường Võ Tánh, gần Trương Dân Bổ, đối xéo góc với nhà thờ Nam. Chỉ mấy tháng sau, Bắc Quỳnh lại nổi tiếng như lật như cồn. Hằng ngày từ 6 giờ sáng khách mời rượu phở tới nườm nượp nấu đuôi, và cho đến 10 giờ tối là giờ bánh thịt nước đã lăn cống rồi. Phải công nhận, phở Bắc Quỳnh hết chỗ chê. Nước trong vắt thơm lừng, miếng thịt chín mùi thơm như là pate, thái tay vừa đủ dày để cắn ngập răng. Miếng gầu sữa trắng toát mịn như là miếng thịt, vừa thơm vừa bùi lại ròn tan. Không có một chút nào hoai cả, đặc biệt là tiệm Bắc Quỳnh không bán phở toàn thái. Thế mới là chính thống chứ, phở bò mà lại ăn phở thái thì đúng như là nhà quéo. Đang phát đạt như thế, chẳng biết sau khoảng năm 1982 bỗng dưng ông dẹp tiệm. Cái dân ghiền phở cứ tiếc hồi hồi. Trong số này có ông cao thủ bóng long Trần Kha, là đang khi đó đang là chủ trì sân quần vợt ở đường Lê Duẩn. Ông này ghiền phở Bắc Quỳnh không thua gì mấy anh ghiền thuốc phiện. Sáng sáng, sau khi vợt cho đệ tử mà không được bồi dưỡng hai tô phở Bắc Quỳnh là ông ngáp lên ngáp xuống. Ông bèn gạ một cái người bạn của ông để người bạn này yêu cầu cô gái của ông Bắc Quỳnh mượn nồi niêu sông chảo bắt dĩa của ông già ra sân quần vợt để mở một tiệm phở sen. Dân ghiền phở lại kéo nhau tới ăn đông như chảy hội. Cái thời đó, nữ ca sĩ Thái Thanh và nữ ca sĩ Tâm Vấn ở tít ở trong chợ lớn, sáng nào cũng ngồi xích lô ra sân quần vợt, không phải là để đánh banh mà là để ăn phở. Hiện nay, phở Bắc Hải không những bành trướng ở trong thành phố mà còn xuất hiện tại các vùng ở ngoại ô nữa, nhất là khu Tân Sơn Nhất. Khoảng giữa thập niên 80, tại bến Sỏi, mé trái cầu Điện Biên Phủ, có một tiệm phở đuôi bò và cầu bến do một người đàn bà đứng bán. Quán hàng thiết lập ở trên một vùng đất lỗn nhổn sỏi đá. Khách ăn, kẻ đứng người ngồi, đôi khi cái ghế lùn tịch được dùng thay làm cái bàn. Và lần đầu tiên trong giới lịch sử của phở, phở ngầu bến được các bà các cô chiêu cố. Họ tính queo cắn từng miếng một và nhai sần sật. Đuôi bò của bến Sỏi cũng tuyệt trần, một miếng bằng cái nắm tay của trẻ con. Thịt được ninh nhừ cho nên khi ăn cũng không đến nỗi vất vả lắm. Phở bến Sỏi chỉ bán tới 9:30 sáng là đã hết rồi. Nhưng thông thường người ta lại đến sớm hơn để tránh cái nắng như đổ lửa xuống đầu. Trong các bà vừa ăn vừa thấm mồ hôi, phấn son, nhòe nhòe, thấy mà thương. Vài năm sau cắm cá hơn, bà chủ tiệm tậu được một miếng đất rộng lớn ở phía xa lộ rồi chuyển cửa hàng ra đó. Bây giờ người ta gọi là quán phở N. Vừa bán phở vừa bán lẩu ngồi bến đu bò, một cái lẩu 20.000 đồng, hai người ăn căng bụng. Phở thầy cô. Bởi lương nhà giáo không có đủ sống cho nên năm cô và một thầy đã hùng nhau mở một tiệm phở ở vỉa hè đường X phía đằng sau cổng trường MC. Phở thầy cô ra đời khoảng gần 2 năm nay. Có một dạo, nhà nước dẹp lòng lề đường, có lúc họ phải chuyển vào phía trong sân sau của trường. Tiệm này chuyên bán phở gà và chỉ bán vào buổi sáng mà thôi. Dĩ nhiên là phở của họ không thể nào ngon bằng các tiệm phở nhà nghề như là phở gà Bưu Điện hoặc là Vọng Cát hay là phở ở tiệm ở đường Võ Thị Sáu. Nhưng nó lại là có một đơn hương vị đặc biệt, hương vị gia đình. Khách ăn có cảm tưởng như là mình nấu cho mình ăn vậy. Phở ở đây rất có chất lượng và rẻ nữa là khác. 4.000 đồng một tô, đầy ú cả thịt lẫn bánh. Giữa họ và cái sự phân công, mỗi người nấu phở rồi có phở một ngày. Không có ai trong số họ có sẵn tay nghề cả. Cọc đầu thì lúng ta lúng túng như là thợ vụn mất kiềm ít lâu rồi mới thành thạo được. Nhưng dầu sao thì đối với họ cái nghề phở cũng là một cái nghề bất đắc dĩ. Đứng trên bục giảng vẫn tốt hơn. Ở thành phố, ngoài nhóm thầy cô kể trên, còn có một cô giáo nữa cũng đang đứng bán phở, nhưng lại giả từ hẳn cái nghề kỹ sư tâm hồn. Cô Nguyên là một giảng viện viên của Đại học Khoa học. Nhà lại sẵn có mặt bằng cho nên nằm trên một trục lộ đông đảo người qua lại. Cô bèn quyết định từ bỏ các ống nghiệm và các công thức khoa học để giao thiệp với phở. Vốn là một người nội trợ giỏi, cho nên đứng ra nấu thức ăn phở cũng không đến nỗi tệ, và cũng không có thể có việc khó khăn lắm. Cửa tiệm nằm ở phía chân cầu Bông. Khách ăn sẽ dễ dàng nhận ra khi thấy ở trước cửa đậu một dãy xe gắn máy. Phở cầu Bông. Ngoài các món thường như là tái, chín, nạm còn có món đuôi bò. Phở rất ngon, nhưng giá một tô có 5.000 đồng thôi. Chỉ bằng một nửa tiền nếu so với phở Hòa ở đường Pasteur. Tôi gọi là phở Việt Kiều. Với giá chém treo ngành là 12.000 đồng một tô. Sự gọi như thế là vì khách ăn đa số là Việt Kiều. Họ quen ăn phở với giá 8 đô la một tô, chưa kể tiền bo 10%, cho nên với họ đó là một giá ra mặt. Phở cầu Bông cũng không làm theo cái kiểu đại trà, như là thịt thái sẵn chất đầy một cái khay. Khách ăn tới đâu thì làm tới đó. Thịt thái mỏng bốc mùi thơm phức. Mỗi miếng thịt mang một kỷ niệm, một kỷ hà, màu nâu gụ của nó dính với màu mỡ gạo, đặc biệt ở trên nền trắng của bánh, trông thật là như một bức tranh tĩnh vật vậy. Cô giáo của trường khoa học đã đưa cả các khoa học lẫn nghệ thuật vào trong tô phở. Phở Tê Dê ở đường Điện Biên Phủ. Phở có bảng hiệu mang tên số nhà. Những người cứ quen miệng gọi là phở Tê Dê, tên ông chủ, mặc dù anh không có đứng bán. Căn nhà đó xưa kia, anh mở một tiệm Tây Cốp Tây với hai món đặc sản Chateau Prime và chân giò nấu đồ tranh. Các bằng hữu của anh đa số là những người làm văn nghệ. Anh cũng được liệt vào cái số đó bởi cái giọng ca tuyệt diệu của anh. Nhưng mỗi năm anh chỉ hát có một lần, và chỉ hát có một bài vào đêm Giáng sinh thôi, đêm thánh vô cùng. Một điệu nhạc tắt đèn. Trong lúc tiếng ca thánh điện của anh vang lên, người ta ôm nhau nhảy một đường slow. Sau khi thưởng thức phở quyền, phở tợ, bay phở bày dậu, nếu muốn đổi hương vị, người ta có thể đến Tê Dê để nếm món vú sữa, tức là khoảng thịt bụng có những cái núm vú ăn béo ngậy, thơm và sần sật, nhưng không giống như sụn hoặc là nậm của thịt chó đâu. Nhà hàng có một mặt bằng rộng, quạt mái quay vù vù, khách ăn không phải chịu cái cảnh mồ hôi mẹ mồ hôi con cùng chảy xuống. Phở Công Tử, Sài Gòn. Đến tiệm phở gà HB ở đường Võ Thị Sáu. Ông chủ tiệm tên là Quy, một người thuộc giới giang hồ mà cả hai đạo Hắc Bạch đều biết tiếng. Tiếng từ khi Quy cỏ địa vị bộ ông chủ. Kỳ phở đến với anh thật một cách tình cờ. Trong một cuộc đọ tài cao thấp với một tay anh chị, anh bị hắn thưa về cái tội đã thưa, và sau đó bị đưa đi cải tạo. Thời gian chém tre và đáng gỗ ở trên nhà, anh thường hay giúp đỡ một người bạn đồng cảnh ngộ. Thế bạn bị bắt nạt là anh can thiệp ngay, không phải bằng vũ lực mà chỉ bằng cái một chiêu số, tức là bấm vào huyệt nộ quan ở cổ tay và huyệt khúc trì ở khuỷu tay, là đối thủ phải thổi bài càng ôi rồi lui ngay. Kìa, lại còn là thường giúp anh ta trong các cái công tác lao động nữa. Để đáp lại những ân tình ấy, người bạn đã truyền cho anh cái nghề nấu phở. Anh ta chạy kêu từ cách lựa chọn gà, phải là gà được nuôi ở nông thôn, đến cái cách pha chế gia vị ở thùng nước lèo và cách nấu nướng ra làm sao cho gà khỏi bị vỡ da ra. Bây giờ thì phở có thể bề thế lắm rồi, anh mới tạo thêm một cái căn nhà ở hẻm trong hẻm. Phở là một đặc sản của Việt Nam, đó là cái điều quốc tế phải công nhận. Nhưng ông thầy lại bảo nó là súp chai no, còn ông Tàu thì bảo nó là ngầu phân. Chỉ có tiếng Quảng Đông phiên âm ra tiếng Hát Việt, ngu là bò, trâu, còn phấn là bột gạo. Một điều nữa, hỏi ông tổ của nghề phở là ai, các ông chủ tiệm phở đều lắc đầu, mặc dù nhờ phở họ đã có của ăn của để. Quý thính giả vừa nghe bài Phở Sài Gòn xưa và nay, chương trình Đọc Truyện Quê tuần này đến đây tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình tuần tới. Trưa phổ thân ái cùng quý vị.